Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Biên Hoa phẩm thứ 15 Tòng Địa Chúng Xuất. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình qua tới cái phần thứ 15 Tùng Địa Chúng Xuất. Tức là bữa nay mình bắt đầu qua cái phần thứ 2 của Bộ Pháp Hoa. Bộ Pháp Hoa thì thường thường người ta chia làm hai phần. Phần đầu từ phẩm 1 đến phẩm thứ 14 là gọi là khai quyền hiển thân. Và từ 15 cho tới chót 28 tức là khai cận hiển viễn. Khai quyền hiển thật tức là mình dùng những cái phương tiện để mà chỉ ra cho cái sự thật, cái lý của nó. Tức là nhận ra cái nhất thừa, tức là nói về cái nhân của nhất thừa, nhân của Phật quả, nhân của Phật tính. Và cái phần 15 trở đi này sẽ nói về cái quả của Phật tính. Tức là khai cận hiển viễn, tức là thấy rồi, bây giờ mình hiểu về cái Phật tính rồi, mình thấy cái Phật tính nó nghĩa là gì rồi, mình đã thấy các ngài, các người đều sẽ thành Phật rồi, thì bây giờ cái thành Phật đó, cái Phật đó nó sẽ dùng để làm cái gì, nó sẽ có cái ảnh hưởng gì, nó sẽ có cái tác dụng gì. Thế bây giờ mình nói nếu mà ông cũng thành Phật, tôi cũng thành Phật, bây giờ mọi người ai cũng thành Phật, chó mèo cũng thành Phật tốt trơn, vậy thì thôi, thì nó có cái gì khác, cái gì không, hoặc để dùng làm cái gì? Thì tại sao phải dùng tới 14 phẩm như vậy để mà nói những chuyện đó? Mình sẽ học Tổng Địa Chúng Xuất, hoặc là Tùng Địa Chúng Xuất, tức là từ đất vọt lên. Chữ tổng dễ hiểu như vì cái tổng tức là theo, địa tức là đất, dũng tức là vọt lên, giống như lục trình chất động trước mình nói rồi ha. Dũng tức là vọt lên, xuất tức là ra, thì ra theo đất mà vọt ra, từ dưới đất vọt lên như vậy, vọt lên, tức là mấy Bồ Tát như cốc kiểu mưa, vọt lên cả mấy thằng hà sa Bồ Tát như vậy. Quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị thầy nhớ phải không? Nghĩ thời thấy tôn, tại cái phẩm này nó cũng hơi ngắn ngắn, mình kéo cho nó dài phải không? Nghĩ thời thấy tôn thì tại sao không gọi là nhất thời mà gọi là nghĩ thời? Nghĩ thời bây giờ ngay chẳng hạn như trong kinh Diệu Pháp Biên Hoa, bây giờ lúc đầu vậy, lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát thì nghĩ thời tha phương quốc độ Chư Lai Bồ Tát Ma Ha Tát, nghĩ thời chứ không phải nhất thời. Ở trong khi kinh khởi đầu thường là nhất thời phải không, tức là evang, chữ phạm nó là evang như vậy. Nhất thời á, tức là lúc đó mình dịch là một thủa nọ, mình nói một thủa nọ phải không, thì như mình nói một thủa nọ tức là một cái lúc nào, một cái lúc nào đó mà nó không chắc chắn. Nhưng mà đúng ra trong cái chữ tàu đó, chữ nhất thời đó quý vị, tức là temporary, tức là tạm thời. Nhiều khi mình không để ý chỗ đó phải không? Bây giờ mình dùng cái này nhất thời để làm cái gì thì mình gọi là nhất thời. Còn trong khi nhĩ thời tức là ngay trong lúc đó, hai cái nghĩa khác nhau, quý vị để ý điều đó. Nhất thời đó tức là mình, người ta nói ở cái lúc đó, ví dụ mình nói ngày hôm qua tôi có ăn cơm, thì mà nói nhất thời đó là mình ăn cơm. Còn ví dụ như mình trong lúc mà tôi đang ăn cơm ngày hôm qua đó, thì lúc đó chuông điện thoại nó kêu, thì lúc đó là nhĩ thời chứ không phải là nhất thời nữa. Nó khác nhau điểm cái đó, nó sắc tơn, tức là nó vi diệu, nó hay rồi cái điểm đó thôi. Tức là cái nhĩ thời với nhất thời nó khác nhau ở một cái điểm rất là nhỏ như vậy. Nhưng mà hai cái nghĩa khác nhau hoàn toàn. Nhất thời tức là lúc đó mà mình không có rõ rệt, lúc nào, không có chắc chắn là lúc nào. Vì nếu mà chắc chắn là lúc nào thì nhiều khi mình không nói là nhất thời nữa. Còn nhĩ thời là ở trong cái nhất thời đó, trong cái lúc đó, thời điểm nó chính xác hơn thì gọi là nhĩ thời. Thì như quý vị thấy ở đây, nhĩ thời thì ở Như Lai tùng nhục kế trung, dòng bách bảo quang, quang trung trọng xuất, thiên diệp bảo điên, hữu hóa Như Lai, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh nhân quang minh. Thì quý vị nhớ chuyện đó rồi. Bây giờ mình nhớ nè, nhĩ thời Như Lai tùng nhục kế trung, tùng tức là theo, giống như tùng địa chúng xuất nơi của mình. Tùng nhục kế tức là cái tướng mà khối thịt ở trên đỉnh đầu. Thì quý vị ở đây mình thường mình nói là tướng búi tóc gì, cái búi tóc của Đức Phật đó. Thì ngày xưa nó mấy ông thầy nó nhiều ông không dám nói cái đó là cái búi tóc, mà nói cái đó là cái tướng nhục kế, tức là trên đầu Đức Phật nó có một cái cục thịt nó dồn lên như vậy thành cái tướng đó thì gọi là tướng nhục kế. Mà từ cái nhục kế đó đấy, giữa trung tức là giữa, tùng nhục kế trung tức là từ ở giữa cái nhục kế đó mà nó phóng ra dòng bách bảo quang, dòng tức là vọt lên, dũng này, dũng tức là vọt ra, bách tức là 100, bảo tức là quý báu, quang tức là ánh sáng, phóng ra 100 cái ánh sáng quý báu như vậy. Quang trung rộng xuất tức là giữa cái ánh sáng đó thì lại vọt ra rộng nữa, rộng xuất là giống như cái này, Thì quý vị, nếu mà tụng chú là nghiêm thường thì quý vị hiểu nghĩa liền gì tụng địa chúng xuất như vậy. Thì có cái bánh như quý vị đang xong thuộc khi chú là nghiêm, một trong những cái khúc đầu này hay vừa chặt kẹo không, vừa chặt kẹo như vậy. Nghĩ thời Như Lai tùng nhục kế trung, giống bách bảo quang, quang trung giọng xuất thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh. Mỗi chữ bảo nó cách nhau một câu, tức là mấy câu kệ của nó liên tục á, thế nên mình dễ lộn ở cái phần đó. Thì quý vị nhớ bốn cái bảo mà cách nhau một dòng nó thì nó thuộc dễ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là trong cái chú lăng nghiêm quý vị mà tụng thuộc rồi thì chữ giống xuất này quý vị hiểu liền, tức là từ theo từ đất mà vọt lên như vậy. Khi ấy các vị đại bồ tát từ cõi nước phương khác đi đến, nhiều hơn số cát của tám sông Hằng ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: tám sông Hằng này á, thì tùy theo người, có người là tại phần dưới này á, thì là bồ tát ở cõi Sa Bà này có 60 ước sông Hằng. Thì nếu mà cái ẩn dụ mình nói theo các ngài mà giảng sư ngày xưa đó của tông pháp Hoa đó, thì một cái nó là 8 thức, một cái nó là chỉ 6 thức. Nhưng mà cái này một vài người chúng ta không đồng ý, bởi vì hôm trước quý vị nhớ, tức là đúng ra thì nếu mà nói về thức như vậy thì rất là hợp lý, bởi vì cái vị bồ tát mà ở những cái chỗ khác. Bây giờ mình đọc cho nó hiểu rõ tại sao mà hai cái số bồ tát này khác nhau. Các vị đại bồ tát từ cõi nước phương khác đi đến, nghe, các bồ tát tức là lúc đó có Phật Đa Bảo, Phật Thích Ca phải không? Rồi bây giờ tự dưng là có những cái bồ tát ở những phương khác đi đến, lúc đó là các đức Phật Thích Ca nhiều vô số rồi phải không? Quý vị nhớ không? Lúc đó này, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu sau khi Phật diệt độ, tức là Phật chết rồi, chúng con xin ở cõi Sa Bà này chăm siêng tinh tiến, hộ trì đọc trục tụng, viết chép cúng giảng kinh này, và sẽ ở ngay cõi ấy diễn đọc nói ra. Tức là có những vị đại bồ tát ở những cái cõi nào đâu không biết, mà số lượng của nó là 8 sông Hằng như vậy, nhiều hơn như vậy, tới rồi tình nguyện nói với Đức Phật là: bây giờ Đức Phật ở đây, mai mốt mà Đức Phật có nhập diệt rồi thì chúng con sẽ ở lại cái cõi Ta Bà này để mà diễn hóa cái kinh Diệu Pháp Liên Hoàn ra, để cho nó không đừng có mất. Thì bây giờ Đức Phật bảo các vị đại bồ tát rằng: các thiện nam tử hãy thôi đi, không cần các ông phải hộ trì kinh này. Sở dĩ vì sao? Vì cõi Sa Bà của ta đây đã tự có 6 muôn hằng hà sa vị đại bồ tát, mà mỗi vị bồ tát đều có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó sau khi ta diệt độ có thể hộ trì đọc tụng diễn nói kinh này rộng ra. Tức là Đức Phật nói: thôi cảm ơn các ông, chúng tôi không cần việc đến các ông, mà chính các bồ tát ở trong cõi Sa Bà này sẽ tiếp tục nói cái này ra. Mà cái số lượng bồ tát thì quý vị thấy khác, ở trên là số cát của tám sông Hằng, còn ở đây thì 6 muôn hằng sa. Vì hằng sa tức là số cát thôi, chứ không gì số cát sông Hằng, nó cũng giống hệt như vậy, tức là số lượng ở đây chỉ ít hơn chút xíu. Thì quý vị thấy, nếu mình như các luận sư của pháp Hoa ngày xưa giảng đó, thì nó sở dĩ như vậy bởi vì các bồ tát mà ở cái cõi Sa Bà này của mình là tu từ 6 thức trở lên. 6 thức tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, còn thêm 8 thức tức là cái ngã thức với lại cái tàng thức. Thì khi mà mình hiểu được cái tàng thức rồi á, thì lúc đó mình mới hiểu tại sao mà mình không có cái riêng biệt rồi. 6 thức đó thì khi mà mình chỉ hiểu cái 6 thức thôi thì mình vẫn có cái cảm nghĩ là cái ngã của mình là nó vẫn là riêng biệt. Hầu hết quý vị nghĩ như vậy thì phải không? Ví dụ tôi làm phước thì kiếp sau cho tôi như thế này, tôi cũng hoa cho Phật thì kiếp sau sanh cho tôi đẹp, ví dụ vậy. Mình cứ nghĩ như vậy thôi, thành ra cái ngã ái của mình nó càng ngày nó càng tăng triển ra. Và theo cái 6 thức này ra thì cái này nó là thuộc hẳn thanh văn. Tại sao mà mình nói phải không theo tiểu thừa như vậy? Thanh văn là tiểu thừa, mà tiểu thừa ra thì chỉ họ tu cho chính mình là cái quan trọng. Thì hầu hết người ta tu chính mình thôi. Bây giờ mình xuất gia rồi mình cũng là tu cho chính mình à, chứ đâu phải là mình tu vì chúng sinh đâu. Khi mà mình làm như vậy thì tức là mình tu cho chính mình, mình tu tiểu thừa. Thì ở đây Bồ Tát của cõi Sa Bà này là những cái Bồ Tát mà tu 6 cái thức này chuyển thành 6 trí rồi. Nhưng mà nó khác chút xíu là bởi vì mà mỗi vị Bồ Tát đều có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó sau khi ta diệt độ có thể hộ trì đọc tụng diễn nói kinh này tụng gian. Thì cái 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc này thì là những cái pháp tu của các ngài này. Một trong những cái đó là cái lục độ ba la mật. Mà quý vị nhớ được cái lục độ ba la mật là chỉ có Bồ Tát mới có được. Bởi vì nếu mà quý vị không tu hành Bồ Tát thì quý vị không có cái lục độ này. Thì xuống dưới này mình sẽ nói thêm phần đó. Tức là trên này, tức là khi mà các ngài Bồ Tát ở các phương khác hiện ra, tức là bởi vì nó có cái tàng thức, hôm trước mình có học ở trong duy thức học rồi. Nếu quý vị học rồi thì quý vị hiểu liền, không còn cần phải nói thêm. Quý vị chưa học nữa thì nó khó, bởi vì không thể nào mình nói một phút hoặc hai phút hồ mà nó hết cái đó được, vô lý. Bởi vì cái chuyện kia của người ta học phải học cả bài. Thì bây giờ thế này, nói chỉ chung một cái tàng thức, nó gọi là biển tàng thức. Tàng là cái chỗ chứa rồi, nó không phải là cái riêng biển. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tàng tức là alaya, chữ phạn nó là alaya, mà mình nói cái Hy Mã Lạp Sơn đó, tức là cái gọi là núi tuyết đó, nó gọi là Himalaya, cái danh từ chữ Ấn Độ của nó như vậy. Himalaya, Hima tức là tuyết, Alaya tức là cái chỗ chứa, tức là tạng. Thành ra cái chỗ mà nó tuyết nó phủ đầy 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 ở đó, nó đầy nhóc ở trên nó thì gọi là Himalaya, thì mình dịch là Hy Mã Lạp Sơn. Thật ra nó gọi là Hy Mã Lạp Sơn, nó là cái gọi là núi tuyết, vùng núi tuyết đó thôi. Tức là cái chỗ chứa như vậy nó không có một cái khoảng cách riêng biệt, bởi vì nếu mà mình nói cái tàng thức, cái kho chứa hay cái gì thì mình nghĩ nó là một cái giống như cái nhà kho như vậy, như cái chùa vậy, mình đóng cửa khóa là mình nhét đồ trong này mình đóng lại, không phải như vậy. Mà cái tàng thức là những cái gì nó bỏ vào, nó chung vào với nhau như vậy. Quý vị hiểu đó, hồi trước mình học rồi. Thật ra sáu cái thức đầu là cái thức của ngã thức của mình, năm cái đầu là của cái năm căn của mình, thì phải không, bắt tay mũi lưỡi thân ý là của mình chứ không phải của người ta. Của người ta thì nó khác, thì cái đó là riêng biệt đúng. Và mỗi cái đó khi mà nó phản vào trong rồi thì nó ra, nó thành ra cái thức. Mỗi cái thức riêng biệt chỉ có cái ý thức á, là cuối cùng nó tạo ra. Thì cái ý thức thì mình không biết được, ngày xưa người ta cũng không rõ rệt. Bây giờ mình nói nó ở trong óc, nhưng mà cái tự mình nói thôi. Chứ còn cái đó ngày xưa trong kinh cũng có nói như vậy. Cái ý thức nó là một cái riêng biệt như vậy. Thì cái ý thức đó bây giờ nó muốn mà phản ánh trở lại, hoặc là nó lập lại trở lại, hoặc nó muốn lưu giữ thì phải làm sao? Thì nó phải đi qua một cái tàng thức. Tức là tất cả những cái đó, mỗi cái như vậy nó bỏ vào trong cái tàng thức, tức là cái chỗ chứa như vậy, chung hết của nhau, bỏ vào cái tàng thức, thì cái tàng thức nó sẽ phản ánh ra ngoài trở lại, mà nó xuyên qua cái thức thứ bảy, nó lúc đó nó mới tạo ra cái thức thứ bảy, chỉ cho cái ngã thức, tức là nó mới biểu hiện ra ngoài được. Bởi vì cái mắt của mình nó đâu có thể nào nó nói là con mắt này là của riêng tôi hay của người khác, nó không nói ra được như vậy. Mà có một cái ngã thức đó thì nó cũng tương tự cái ý thức, nhưng mà nó không phải là ý thức. Hồi trước mình học ở trong tri thức học, quý vị nhớ là mình vẫn có cái lấn cấn ở cái chỗ điểm ngã thức với lại cái ý thức, tức là cái thức thứ bảy với thức thứ sáu nó vẫn dễ dàng lấn cấn với nhau. Bởi vì nhiều người ngày xưa đó, lúc mà người ta chưa có cái tám thức đó, người ta vẫn nghĩ cái ý thức nó là cái mặt ngã thức, tức là cái ý thức của riêng mình, của ngã thức. Và bên tiểu thừa người ta vẫn nghĩ như vậy, thành ra người ta không có những thức sâu. Nhưng mà nó sẽ lấn cấn ở cái chỗ là cái, khi mà nói ý thức đó, là cái ngã thức rồi nhá, thì nó trở thành một cái linh hồn bất biến, tức là nó sẽ di chuyển từ đời này sang đời sau. Mình mà đi luân hồi trở lại, tức là nó giống như hình như vậy. Còn trong khi khi mà có cái tàng thức rồi nhá, thì lúc đó không phải là cái riêng biệt, không phải là cái bản ngã này nó đi luân hồi nữa. Mà quý vị nhớ hồi các thầy nói cái gì, quý vị nhớ không? Cái nghiệp nó đi luân hồi. Nghiệp là cái gì? Mình học rồi nữa. Karma, karma là cái gì? Là cái hành động mình ra thôi. Thì cái hành động nó phải là của riêng mình không? Nhiều người hành động chung thì nó sẽ chung nhau, thành ra nó mới có vùng được gọi là cộng nghiệp. Tức là ví dụ bây giờ mình sanh ra và mình tái sanh vào cái khu đó, mình chịu được cùng đó. Bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ tôi gá thân, bây giờ tôi như vậy, bây giờ tôi muốn gá thân vô một cái cây tái sanh trở thành khu nào mà thấy chỗ đó toàn dân da đen không, thì đương nhiên nó giao phải đen. Ví dụ như vậy, hoặc là ví dụ bây giờ mình sinh vào cái khu nào mà không phải đạo này, không phải đạo kia, hoặc là có văn minh hay không có văn minh, hoặc là bây giờ thay vì tôi là người ta, bây giờ sinh ra thành con cọp nữa. Lúc đó bây giờ làm sao tôi ăn chay? Thì giờ quý vị không ăn chay được, quý vị tu không được. Thì giờ quý vị lâu lâu đọc kinh Phật mà nói, mà nhất là kinh trong Bồ Tát mà nói trong 16 muôn kiếp thì mà không được nghe tên cha mẹ hoặc danh tự của Phật. Sao mình nghe vậy? Sanh con cọp mà sao nghe tên cha mẹ của mình được? Chứ nghe kinh thì đương nhiên không có rồi. Bây giờ quý vị lỡ mà ví dụ như cứ tu hành nhiều quá, phạm tội nặng, bây giờ phải thành con cọp chẳng hạn. Bây giờ đi lại nghe kinh người ta đi nữa thì cố mà nghe cũng đâu hiểu gì, cũng đâu quan trọng gì được. Tới bữa là cũng phải đi đớp một con nào nữa thôi, làm con nữa chứ làm sao mình sống được. Thành ra quý vị thấy cái tàng thức của nó là cái chung hết rồi nó. Mà mình lựa cái chỗ nào giống như hôm trước mình nói là phải không, ví dụ như cái biển, cái dòng sông bây giờ nó chảy ra biển, mình ở ngay cái chỗ cửa sông như vậy thì cái nước nó lợ, mình ở tốt lốt trên hồ trên kia thì nước nó ngọt, mình ở ra ngoài biển thì nước nó mặn. Vậy thôi, tức là cái tàng thức giống như vậy, nó không có ranh giới phân biệt rõ rệt đâu. Tại ngày xưa mình cứ tưởng đâu cái tàng thức, tức là tất cả những cái chủng tử nghiệp của mình nó bỏ vào cái tàng thức, rồi tới lúc mà mình tái sanh là tất cả những cái chủng tử nghiệp của mình nó sẽ trở lại, vậy nó tái sanh nó thành ra người khác. À, không phải như vậy. Quý vị nhớ nó được đó, bởi vì nếu mà như vậy thì hoàn toàn nó là cái linh hồn bất biến, mình làm cái gì nó trở thành cái đó. Tức là ví dụ mình có một cộng với một thì bắt buộc nó phải ra hai, nó không thể nào khác được. Thành ra cái duy thức của nó là như vậy. Cái tức là cái tám thức với lại cái sáu thức nó phân biệt khác nhau như vậy. Các ngài mà đã phân biệt rõ rệt như vậy thì các ngài mới từ Bồ Tát, từ cái cõi nước ở đâu mà quý vị thấy biết bao nhiêu người như vậy. Tức là những thế giới khác, ở những thế giới khác cũng có những Bồ Tát như vậy. Tức là cũng có những chúng sinh hoặc là cũng có những người mà tu hành Bồ Tát như vậy, thì họ sẽ đều trở lại, họ đi khắp mọi nơi hết để mà, tức là những cái ngài Bồ Tát này là các người mà đã bất thối rồi. Còn ở đây cái sở dĩ vì sao, vì cõi Sa Bà của ta đây đã tự có sáu muôn hằng hà sa vị đại Bồ Tát, cũng là đại Bồ Tát nữa, nhưng mà vì các ngài này ở cái cõi Sa Bà này, quý vị nhớ cõi Sa Bà là cõi gì, kham nhẫn phải không? Trước mình học về Ta Bà đó, Sa Hầu Vô, tức là cõi kham nhẫn, tham nhẫn, tức là cái cõi mình thấy cái cõi này nó không có trong sạch được, thì nhờ Đức Phật Thích Ca hôm trước đó mình học cái phẩm phía trên rồi Đức Phật mới lại hóa thành cái cõi Ta Bà này, cái thành cái cõi đất bằng phẳng gì, ngài mới làm thành bằng phẳng, rồi ngài mới rời tất cả những cái trời người đi mấy cái chỗ khác cái trời, thành ra mới là sạch sẽ được. Bởi vì khi mà trong cái cõi Ta Bà ta đã tự có sáu muôn hằng và xa, tức là ở trong cái cõi Ta Bà này đã có sáu muôn hằng và xa các vị Bồ Tát như vậy rồi. Các vị đại Bồ Tát này là gì? Tức là các ngài này cũng là do Đức Phật Thích Ca giáo hóa nữa. Để quý vị thấy tại sao mà cái phẩm này với lại cái phẩm sau, phẩm thứ 16 đó là phẩm Như Lai Thọ Lượng, nó dính với nhau. Bởi vì cái phẩm này á, thì các Bồ Tát này sẽ từ dưới vọt lên, và Đức Phật nói là các Bồ Tát này là do tôi giáo hóa. Thì ngài Bồ Tát Di Lặc là ngài Duy Thức mà, quý vị nhớ phần đầu mình hiểu phải không? Ông Bồ Tát Di Lặc nói là ông có thắc mắc như chuyện đó không? Nói ông này bây giờ ông Thích Ca này, bây giờ ông có mấy chục tuổi vậy? Bây giờ mấy ông nói ông giáo hóa thì xong rồi bao nhiêu cả mấy hằng hà sa Bồ Tát này ở đâu lên như vậy? Thì bây giờ giống như là bây giờ mình thấy có người thanh niên mà hai mươi mấy tuổi, bây giờ chỉ ông già mấy chục tuổi vậy, nói mấy người này là con tôi hết. Tôi không tin được. À, thành ra Đức Phật mới nói qua cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là cái họ lượng của Đức Như Lai, tức là Đức Phật nó sống bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp vậy đó. Tới lúc đó bây giờ mình trở lại phần này. Mỗi vị đại Bồ Tát đều có sáu muôn hằng hà sa quyến thuộc, những người đó sau khi ta diệt độ có thể hộ trì đọc tụng diễn nói khi này tụng ra. Khi Đức Phật nói như thế thì 3.000 đại thiên quốc độ, 3.000 tập ra là một tỷ tam thiên đại thiên thế giới đó. Quốc độ và cõi Sa Bà trái đất đều rung nứt, mà trong cõi ấy có vô lượng nghìn muôn ước vị đại Bồ Tát đồng thời hiện ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đầy đủ 32 tướng đẹp và có vô lượng ánh sáng, mà trước đây đều ở dưới cõi Ta Bà này. Tức là các vị này có tướng Phật sắc vàng mà đầy đủ 32 tướng tốt, tức là tướng của Phật gì, đâu có phải của ai nữa. Thì ra quý vị thấy Bồ Tát với Phật nó không có khác, mà Phật đó tức là ông ngồi đó thôi, ông không có đi đâu nữa khác nữa. Thành các vị đại Bồ Tát tức là tiếp tục đi giáo hóa người ta, mà không những đi giáo hóa không, mà còn là nhẫn nhịn nữa, tức là làm dưới quyền của những người khác nữa, tức là làm chó làm mèo làm gì để mà Bồ Tát cho người ta nữa, cái gì mà giáo hóa cho người ta nữa. Cái này hay lắm. 32 tiếng đẹp và có vô lượng ánh sáng tức là quang minh tức là tượng trưng trí tuệ, trước đây đều ở dưới cõi Sa Bà này, tức là trước đây các ngài đều ở dưới cái cõi Sa Bà này, tức là không phải cõi Sa Bà này của mình không, mà người ta tưởng tượng là dưới, phần dưới của cái cõi Ta Bà. Cõi này ở trong hư không, các vị Bồ Tát ấy được nghe âm thanh của Phật Thích Ca nói ra, thời từ dưới đất hiện thân đi đến. Quý vị thấy kỳ cục, tại sao bây giờ mình nói ở dưới đất, tức là ở dưới cõi Sa Bà mà lại cõi này ở trong hư không? Cái này mình cõi này mình thấy thật quá mà chứ. Vì đâu có nói cõi Sa Bà này không có thật đâu, có núi, có người, có cơm ăn áo mặc, mà bây giờ nói là cõi này ở trong hư không. Thì tức là làm sao? Các vị Bồ Tát ấy được nghe âm thanh của Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, thời từ dưới đất hiện thân đi đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là người dẫn đầu trong đại chúng, và đều đem theo 6 vạn hằng hà sa quyến thuộc, cũng là 6 nữa. Huống chi chỉ có vị đem theo 5 vạn, 4 vạn, 3 vạn, 2 vạn, 1 vạn hằng hà sa quyến thuộc. Thì cái này rất là ẩn dụ. Cái này quý vị muốn hiểu thì hiểu, không hiểu thôi. Bởi vì cái này là của các ngài bên Tông Pháp Hoa, các ngài giảng ra. Đem theo các quyến thuộc này, tức là những cái người tu theo các ngài Bồ Tát, đi theo Bồ Tát mà chịu khó tu. Quyến thuộc tức là không phải là tay khuôn hầu đệ tử, quyến thuộc tức là những người mà chung với nhau thôi, tức là cũng là Bồ Tát với nhau, nhưng mà những người Bồ Tát này á, thì người tu trước người tu sau, người tu nhiều người tu ít, hoặc là những người mà tu mà trở lại nữa. Ví dụ như bây giờ người ông làm lớn rồi, bây giờ ông trở lại mà ông giúp đỡ hóa độ nó thì ông lại làm nhỏ hơn, có vậy thôi, chứ không phải là cái ông Bồ Tát lớn ông Bồ Tát nhỏ. Thì đây nói như vậy, các quyến thuộc như vậy 6 vạn thì mình biết mình nói là sẽ tu theo cái lục độ, còn 5 vạn nên là tu theo cái ngũ uẩn dây không, tức là mình thấy tu theo bát nhã. Quý vị đọc bát nhã thì quý vị thấy ngũ uẩn dây không tức là như vậy. Rồi 4 vạn nữa tức là tu theo tư đế, tức là theo thanh văn. 3 vạn tức là tu theo diệt cái ba cái độc tham sân si. Tham sân si khó diệt dữ lắm, nhưng mà cái đó cũng là hạng thanh văn. Thanh văn là thật cả la hán thì mới diệt được ba cái độc đó, vì khi mình diệt được ba độc đó thì không còn trở lại tam giới nữa. Rồi 2 vạn tức là hai đức vị trí và tuệ. 1 vạn nữa tức là thật đạo, tức là chân như. Hằng hà sa quyến thuộc, huống lại có vị đem theo 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần 4 hằng hà sa, cho đến 1 phần nghìn muôn ức na do tha. Huống lại có vị đem theo nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống lại đem theo nghìn vạn, trăm vạn cho đến 1 vạn, huống lại đem theo 1.000, 100 cho đến 10, huống lại đem theo 5 người, 4 người, 3 người, 2 người, 1 người đệ tử. Huống lại có vị chỉ đi một mình, ưa làm hạnh viễn ly, số đông nhiều, vô lượng vô biên như thế, không thể tính đến thí dụ mà có thể biết được. Tức là các ngài đại Bồ Tát này đều hóa hiện ra những cái hình tướng khác nhau. Chứ mình nói là tức là Bồ Tát không phải tức là Bồ Tát nào cũng là chỉ đứng ngồi đi theo hầu ông Phật. Một ông Phật hiện ra, một đống Bồ Tát đi theo xung quanh thì gọi là Bồ Tát. Cái đó tức là mình vẽ ra, mình tưởng tượng ra, mình vẽ ra thôi. Chứ còn Bồ Tát tức là người ta hóa hiện mà mình không biết được đâu. Nếu mà tôi xưng tôi là Bồ Tát này, tôi mặc đồ như thế này, tôi mặc đẹp như vậy, chưa chắc là Bồ Tát được đâu. Mà Bồ Tát đó tức là cái người mà tôi giúp đỡ chúng sinh thôi, giúp đỡ để hóa độ chúng sinh. Bồ Đề Tát Đoà, Bodhisattva. Bodhi tức là giác ngộ, Sattva là chúng hữu tình, giác ngộ chúng hữu tình, giúp cho chúng hữu tình được giác ngộ, hoặc là giác ngộ chung với chúng hữu tình thì gọi là Bồ Tát, chứ không phải là cái gì đặc biệt hết. Thành ra ở đây mới nói là có thể một phần tức là tất cả những cái pháp tu khác nhau. Tức là ví dụ như quý vị nghe cái chuyện cái ly sữa đó phải không? Thì rồi như thầy Như Điền có nói, có kể lại cái chuyện đó nữa rồi. Cái chuyện mà cái ly sữa đó, cái thằng bé đó đi khát nước, đi lại cái nhà cô kia cô cho ly sữa, hỏi bao nhiêu tiền, cái cô này có nói không. Mẹ chị nói là đừng có bao giờ mà đòi tiền người ta. Tới lúc về sau nhỏ này nó lớn lên, nó thành ra bác sĩ. Rồi cái cô này cố thành bà già, rồi lúc cô bị bệnh gì đó, cô lại nhà thương cô chữa. Xong chữa xong cô ở nhà quê đâu có tiền nhiều. Thì bác sĩ này chữa xong tới lúc đó đưa cái biên ra thì bác sĩ này mới nói thôi đưa cái biên đây cho tôi. Tới lúc mà cái cô này cố nhận cái biên về, cô nghĩ chắc phải bán nhà bán cửa đi mà trả tiền. Thì cô chỉ thấy đầy bên cạnh trả tiền bằng một ly sữa. Thế nhưng mình không biết được cái Bồ Tát nó là như thế nào. Thằng nhỏ như vậy thôi mà đi mà chỉ được một ly sữa mà được giác ngộ. Thế nhưng cái cô bé ngày xưa mà cho nó ly sữa tức là Bồ Tát. Quý vị thấy cái hạnh nó là như vậy. Chứ thành ra đấy mới nói là huống lại có vị đem theo 1000 muốn nước nhân tha, 1 vạn, muốn vạn, 100, 10, huống lại đem theo 5 người, 4 người. Huống lại có vị chỉ đi một mình, ưa làm hạnh viễn ly. Tức là ví dụ bây giờ mình thấy có người mình đây không có gì hết, mình thấy rõ ràng cái thứ này đâu phải là thứ Bồ Tát, không làm gì có lợi cho chúng sinh cả. Tối ngày chỉ đi lo tu không mà đi ôm bình bát đi thôi. Nhưng mà có thể là người ta ôm cái bình bát người ta đi, người ta tu đàng hoàng, thì có người người ta lại thấy cái hình ảnh đó mà người ta giác ngộ được. Thành ra mình không thể nói được cái hành tung của các ngài Bồ Tát. Số đông nhiều vô lượng vô biên như thế không thể tính đến, thí dụ mà có thể biết được. Các vị Bồ Tát này từ đất hiện ra rồi đều đi đến chỗ tháp đẹp làm bằng bảy báu ở trên hư không làm lễ Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là hai ngày còn đó. Quý vị nhớ ngày Chí Tích đã mời Đức Phật Đa Bảo đi về rồi, Đức Phật Thích Ca nói ở lại để mà đợi ngài Văn Thù Sư Lợi. Quý vị nhớ phần trên phải không, phần về Văn Thật Đa đó. Thành ra bây giờ vẫn còn ở đó. Khi đến rồi hướng về hai Đức Thế Tôn dập đầu kính lễ dưới chân và đến chốn các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu cũng đều làm lễ rồi nhiễu về bên hữu ba vòng chắp tay cung kính. Cái này tức là những cái ẩn dụ thôi. Thì quý vị nói đi nhiễu ba vòng, thường thường mình nói như vậy, tức là mình nói ồ lại kinh nói nhiễu ba vòng thì mình nhiễu ba vòng, chứ đừng có nhiễu bốn vòng thì đừng nhiễu hai vòng. Nhưng mà thật sự nó là cái ẩn dụ linh nghĩa của nó thôi. Đức Phật tức là chỉ soi sự giác ngộ, Buddha tức là giác người giác ngộ, tức là giác đạt. Nhiễu ba vòng mà nhiễu về bên tay phải, tức là thuận chiều. Quý vị đừng có đi nghịch chiều rồi người ấy. Tức là mình đi theo nước, theo Đức Phật, mà quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là không phải chỉ có một ông Phật Thích Ca, mà phần quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, mình đều nương theo tất cả các ngài. Thế cho mình đi nhiễu chung quanh Phật ba vòng, ý nghĩa nó là như vậy. Chứ không phải mình nói, ôi, đi đếm là đằng sau bao nhiêu phước, bao nhiêu công đức, mua giấy số, cạo, chúng cái gì, không phải. Ý nghĩa của nó là như vậy. Thế cho các ngài Bồ Tát cũng giống như vậy. Chắp tay cung kính các Bồ Tát đó, ai nấy dùng hết thảy các pháp khen ngợi mà khen ngợi chư Phật, rồi đứng về một bên hân hoan chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Các vị đại Bồ Tát ấy từ khi mới hiện lên đã dùng hết thảy các pháp khen ngợi của các Bồ Tát để tán dương Đức Phật, tức là dùng các lời mà tán dương. Tức là như ở phần trên đó thì mình nói là dùng hương hoa, hương bột, hương đốt, tràng khoan thì cúng dường, thì đây tức là mình phổ biến cái pháp hoa ra, cái Phật tính ra. Cứ như thế trải qua thời gian 50 tiểu kiếp, kinh khủng ha, 50 tiểu kiếp như vậy. Bây giờ mình nghĩ ôi thì chắc là tại các Bồ Tát này đông quá mà ông để 80 muôn ức hằng hà sa gì đó Bồ Tát này, nhưng các ông cũng giống như mình đi mình tắm Phật vậy phải không, 200 người tắm Phật gần tiếng hồ rồi. Thì bây giờ mà 80 muôn ức hằng hà sa no gia tha gì đó Tát thì chắc cũng phải là 50 tiểu kiếp. Mấy ông nội đi nhiễu ba vòng không thôi chết mồ rồi, lâu lắm rồi. Như thế rồi dùng hết các pháp trải qua thời gian 50 tiểu kiếp, mà ý nó không phải vậy đâu. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lặng lẽ ngồi yên và các hàng bốn chúng cũng đều lặng lẽ 50 tiểu kiếp. Quý vị nhớ nghe, vì nhờ thần lực của Phật khiến các đại chúng tựa như khoảng nửa ngày. Thế nên những cái người mà hôm trước mình nói rồi quý vị, người mà ta không theo pháp Hoa Tông hoặc người ta không phải là đạo Phật, người ta đọc những kinh này vô, người ta nói thôi, này xạo quá, vía quá, muốn nói gì nói thôi. Bây giờ tự dưng ra 50 tiểu kiếp, bây giờ ông nói bằng nửa ngày thì thôi bằng nửa ngày. Chứ bây giờ đâu có cãi mê ông được. Nhưng mà ý nghĩa tại sao? Cũng quý vị sẽ nghĩ như vậy gì phải không? Trời đúng rồi, các ông muốn nói sao nói. Bây giờ bằng nửa ngày hay bằng một ngày thì cũng là muốn nói sao nói. Mà có phải thật như vậy không? Hàng thứ chúng khi ấy cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy cả vô lượng 100.000 muôn ức cõi nước hư không. Bây giờ ở trong hàng Bồ Tát của bốn vị đạo sư, Tức là bây giờ mình ngưng chỗ này, bây giờ mình nói tại sao mình như vậy. Thì cái chuyện này á, vì nhờ thần lực của Phật khiến các đại chúng tựa như khoảng nửa ngày. Cái này thì quý vị nào mà tu theo thiền tông á, thì quý vị hiểu liền. Quý vị có nghe nói chữ mà một niệm bốn năm gì không? Quý vị có nghe không? Nếu mà không, vị không tu thiền thì không biết. Thường thường một niệm bốn năm á, thì nhiều khi người ta hỏi, ừ, một niệm là sao lại bốn năm, tức là dài 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 như vậy không? Một niệm muôn năm một niệm cũng giống như nhau vậy thôi, chứ không phải là cái gì khác. Thì cái này á, bây giờ mình lấy cái, mình kể lại cái chuyện của ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Cái ông thiền sư này á, quý vị nào theo thiền tông thì quý vị biết nhiều chuyện thiền, còn quý vị không theo thôi, bây giờ mình nghe chuyện kể để mình hiểu tại sao mà 50 kiểu kiếp mà lại bằng có nửa ngày. Ngày xưa quý vị biết các thiền sư đó thì các ông ngồi thiền đi, giống như quý vị nói, mà quý vị mà theo cái môn này môn kia thì hoặc là mình niệm Phật hoặc là mình tụng kinh gì đó. Ví dụ mình niệm Phật thì niệm Phật 500 câu, niệm Phật 10.000 câu, niệm Phật một ngày mấy chục chuỗi hay gì đó, thì mình cứ cố mình giữ như giữ vậy. Thì cái người mà ta tu thiền đó, thì mấy ông ngày xưa này người ta ngồi thiền, tức là tọa thiền, ta ngồi yên như vậy rồi người ta quán, quán cái gì đó mình cũng biết, nhưng mà ngồi thiền như vậy thì các ông mới ngồi, mà các ông ngồi mà muốn cho nó không động, ngồi chập thì mình buồn ngủ phải không? Quý vị ngồi rồi quý vị biết rồi chứ phải không? Thế nào mà không ngủ, hoặc là bắt đầu vọng tưởng nó khởi lên, vọng tưởng nó khởi, nó nghĩ cái này nghĩ kia đi. Thì ông này ông mới nói như vậy, mình phải cố chăm bằng sao mà tọa thiền mà sao cho tới mà chứng đắc được bây giờ. Thì bây giờ mình ngồi không như vậy thì ngồi mình khùng. Mà ông ấy ngồi mà ông ngồi thiền một mình á thì ông cục thôi, ông cục ông nằm bò đó, ông tới lúc ông tỉnh dậy thôi chứ đâu có biết gì đâu. Ông nói thôi bây giờ không được, bây giờ tôi ra ngoài chỗ mỏm đá, chỗ cái vực sông này, tôi leo lên chỗ mỏm đá đó tôi ngồi. Thì giờ hãm mà tôi mình ngồi mà không yên mà gục xuống một cái là té xuống đó chết. Tức là ông cố tình làm sao để cho ông tỉnh thức được như vậy. Ông cố làm thì được một thời gian. Thì đương nhiên trước sau thì ông cũng có ngày ông buồn ngủ ông gục à. Thì lúc mà ông gục xuống thì ông té xuống cái vực sâu. Ông té xuống vực sâu một cái thì ông giật mình một cái thì ông thấy là có một vị thiên thần nào đó đỡ cho ông lên. Đỡ cho ông kéo ông lên trở lại trên đỉnh núi vậy. Thì cái này chuyện này quý vị tin thôi nha. Chứ đừng nói cái này không phải tôi chế ra, cái này trong kinh. Đỡ ông lên, để ông lên trên mỏm đá trên đó. Thì ông mới thấy như vậy, yên rồi ông mới nói, ai, vị nào mà cứu tôi như vậy? Thì cái vị thiên thần mới nói, ta là hộ pháp Vi Đà đây này. Ta là ngài Vi Đà hộ pháp. Thì ông kêu, hộ pháp Vi Đà tại sao mà ngài lại cứu tôi như vậy? Tại tôi thấy là ông ngồi đây, ông chịu khó, ông tu hành tinh tấn. Thì thay vì để cho ông mất như vậy, tôi giúp đỡ cho ông. Nói về cái, thì ông này cũng chưa khởi bụng, ông ngồi nghĩ. Như vậy đó, tức là tôi cũng phải tu hành khá lắm phải không? À, như vậy cái ngày vua Hiền Vi Đà hộ pháp đó, ngài mới nói liền, ông 8 đại kiếp nữa tôi sẽ không trở lại đây, tôi để tôi cứu cho ông nữa, bởi vì ông đã khởi ra một cái tâm ngã mạn rất lớn như vậy. Thì ông nghĩ là ông tu giỏi lắm rồi, thì nó mới có hộ pháp Vi Đà tới giúp nữa chứ. Cũng như bây giờ mình nói, trời ơi, tôi tu hành giỏi lắm thì sẽ Lâm Thần hộ pháp tới giúp tôi, hay là các ngài đại Bồ Tát, cái Phật Bồ Tát là giúp tôi như cái này giúp tôi kia. Thì cái ông này cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ bỏ tôi đi, sống bỏ nó đi. Đi thì ông Cao Phong Diệu Thiền Sư này ông ngồi, ông nghĩ thôi bây giờ ông đi rồi, mà bây giờ không lẽ bây giờ nếu vậy mình thối tâm tu không được sao được, thì thôi mình cứ tu, ông đỡ thì đỡ chứ thôi mình tu chứ. Hồi trước mình đâu có biết ông đâu, mình té xuống mình biết ông thôi. Thôi là ông lại ngồi ông tu tiếp. Ông tu tiếp như vậy cũng là mấy tháng nữa, tự dưng cũng một bữa như vậy, rồi ông ngồi ông gục, té xong gục, rớt xuống nữa cái ông lại thấy có một người nào đỡ ông lại lên, kéo ông lại lên, bỏ lên trên mỏm đá nữa. Ông lại quay hỏi, ai cứu tôi vậy? Cái người kia nói, tôi là hộ pháp Vi Đà. Lúc này nói, hộ pháp Vi Đà, ông nói là ông 8 tiểu đại kiếp nữa, ông không thèm lại ông cứu tôi nữa mà. Vậy là ông nói láo tôi sao? Cái ông hộ pháp Vi Đà ông nói, đúng ra thì 8 đại kiếp nữa tôi cũng lại ông. Nhưng mà bởi vì khi mà ông có phát sinh tâm tàn quý, ông sám hối rồi, tội ngã mạn của ông ấy, thì 8 đại kiếp đó chỉ bằng một giây đồng hồ, chỉ bằng một sát na. Thành ra bây giờ là 8 đại kiếp đã trải qua rồi. Thành ra quý vị hiểu ở đây 50 tiểu kiếp bằng nửa ngày là như vậy thôi. Bởi vì nếu bây giờ mình nói theo khoa học hơn nữa, cái thời gian nó cũng là tương đối rồi. Time is relative là gì? Bây giờ quý vị đây, quý vị ngồi, quý vị đợi mèo, đợi người yêu, cho nó lâu, nó dài phải không? Còn quý vị ngồi mà quý vị làm cái gì đó, xong nó lẹ, quá trình lẹ. Quý vị ngồi nhiều khi ví dụ quý vị đánh bài suốt nửa đêm, buổi sáng ngày mai mất tiêu rồi, không thấy. Thì cái thời gian nó cũng tương đối, đó là mình nói thôi. Nhưng mà sự thật ở đây là như vậy, 50 tiểu kiếp với lại nửa ngày đó, nó cũng giống nhau là như vậy. Chứ không phải Đức Phật nói muốn nói gì nói đâu. Bây giờ trong hàng Bồ Tát có bốn vị đạo sư, vị thứ nhất tên là Thượng Hạnh, vị thứ hai tên là Vô Biên Hạnh, vị thứ ba tên là Tịnh Hạnh, vị thứ tư tên là An Lập Hạnh. Bốn vị này là bậc thượng thủ, là thầy sướng đạo trong bốn chúng. Cái này quý vị mới học quy phẩm An Lập Hạnh, quý vị biết rồi gì đâu. Thì nếu mà quý vị chưa học thì về học lại đi. Vì cái này là bốn cái hạnh an lạc của Bồ Tát, tức là thân khẩu ý với nguyện. Thượng hạnh này là cái an lạc hạnh về ý. Hạnh an lạc về ý thì lìa bốn thứ lỗi là đố kỵ, khinh khi, mắng chửi, cạnh tranh. Với lại hạnh tu nhiều đó thì mình phỉ báng cái người mà tu ít, tức là về cái ý nó tránh bốn cái ý đó. Thì rồi mình học rồi nhá, quên nữa thì về coi lại cái phần đó. Thứ hai, vô biên hạnh là thuộc cái khẩu hạnh. Khẩu của nó có bốn cái, tức là thứ nhất là không nên nói lỗi của người, thứ hai là không nên khinh mạng kẻ khác, thứ ba là không khen ngợi mà cũng chẳng có chê bai người khác, và thứ tư là chẳng sinh tâm bi hận, tức là giận dỗi hoặc là sầu buồn gì đó. Vì thứ ba là tịnh hạnh, cái này là dài nhất, là vì thân tới 10 cái, tức là tránh xa những cái người giàu sang, tránh xa những thần tà, tránh xa những cái kẻ mà hung hiểm đấu vật gì đó, vì nhớ Na La Diên gì đó, tránh xa những bọn chiên là la, tránh xa những kẻ nhị thừa, tức là những kẻ tu tiểu thừa, tránh xa những cái niệm dục ham muốn gì đó, tránh xa những cái hạng người bất nam, năm thứ, tránh xa các chỗ nguy hại, tránh xa chuyện chê bai nghi ngờ, và tránh xa những cái người đệ tử nhỏ tuổi. Và thứ tư là an lập hạnh. An lập hạnh tức là cái nguyện. Cái nguyện đó là tức là đối với chúng sinh nào mà chưa có từng nghe tới cái kinh Pháp Hoa, không biết đó, thì mình khởi tâm đại từ bi, chỉ có một nguyện đó thôi. Mà nguyện đó là khó vô cùng, đại từ bi. Từ bi tức là thương xót, tức là thương xót cho người ta, những người chưa nghe kinh, chưa hiểu kinh Pháp Hoa, tức là cái Phật tính. Nếu mà người ta không hiểu cái Phật tính ấy, thì mình chỉ bảo cho người ta. Nếu mà người ta chưa tới cái trình độ đó thì mình phải tránh, mình không chỉ bảo vội lúc đó. Quý vị nhớ hồi trước Đức Phật nói rồi, tức là không phải đối với bất cứ ai cũng lôi dân nhất định, nhất định Pháp Hoa nó mới được mà nó quánh chết này, chứ không phải đùa đâu. Không những nó quánh mà nó còn phỉ báng, nó chửi, nó giết nữa chứ không phải đùa. Bốn vị này là bậc thượng thủ, làm thành sứ đạo trong bốn chúng. Bởi vì tại sao? Bởi vì tất cả cái ngài này lắp được tất cả cái bốn cái hành an lạc này. Mà quý vị thấy biết được bốn cái hành an lạc này á, thì khi mà mình tu Bồ Tát đạo đó, mà mình học được tất cả những bốn cái hành an lạc này, và mình tu theo bốn cái hành an lạc này, thì mình sẽ giống được như các ngài này. Ở trước đại chúng, bốn vị đều chắp tay nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hỏi thăm rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài có được ít bệnh ít não và yên vui chăng? Những người nên độ ấy họ thụ giáo có dễ dàng chăng? Không làm cho Đức Thế Tôn mỏi mệt chăng? Giống như phần trên, tức là các Đức Phật mà đi hỏi thăm nhau thì các thị giả lại hỏi thăm giống hệt như vậy. Bây giờ bốn vị đại Bồ Tát dùng kệ bạch rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh ít phiền não, dễ giáo hóa chúng sinh, được khỏe mạnh, không mỏi mệt, và lại các chúng sinh thụ giáo dễ dàng chăng? Không làm cho Thế Tôn sinh ra mỏi mệt chăng? Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát nói rằng: đúng thế các thiện nam tử, Như Lai được yên vui, ít bệnh ít não, những chúng sinh đó khả dĩ hóa độ dễ dàng, không có chi là mỏi mệt. Sở dĩ những chúng sinh ấy từ bao đời đến nay thường theo lời dạy dỗ của ta, và cũng ở chốn các đức Phật đời quá khứ cung kính tôn trọng trồng mọi căn lành, những chúng sinh này mới trông thấy thân ta hay nghe thấy ta nói pháp thì đều tin theo ngay, thể nhập vào trí tuệ của Như Lai, chỉ trừ những người trước kia tu tập học pháp tiểu thừa. Những người như thế ta nay cũng cho được nghe cái này và được vào trí tuệ Phật, tức là Đức Phật sẽ độ cho hết, ngay cả những người mà trước kia tu theo tiểu thừa, tức là Thanh Văn, tức là cái ông tỳ kheo mà hôm trước mà Đức Phật dạy. Thì bây giờ Đức Phật cũng nói ta cũng cho nghe kinh này và được vào trí tuệ của Phật hết. Quý vị thấy những người mà tu học pháp của tiểu thừa thì những người này khó mà độ hơn. Thì rồi mình nói này, cái người mà ta tu theo pháp tiểu thừa rồi ấy, thì người ta thường thường người ta phát triển cái ngã ái nó khó. Sở dĩ mình nói phải đại thừa là như vậy, tu theo đại thừa rồi ấy, không nên tu theo tiểu thừa nữa là như vậy. Bởi vì tới lúc đó mình sẽ phát sinh ra cái tâm ngã ái dữ lắm. Cái hiển nhiên mà quý vị sẽ nghĩ là tôi tu cho tôi, tôi tu cho tôi, không cần những người tôi tu này tôi à, cái đó là tâm tiểu thừa thôi, mà nó sẽ gây ra phiền não vô cùng vô tận. Bởi vì khi mà mình tu một mình xong, mình sẽ thấy mình cái chứng đắc nó không tới đâu hết. Rốt cục rồi bây giờ tới lúc mà mình vỡ lẽ ra, bây giờ người ta tu cũng như mình, nó không phải như vậy. Thế nên phải phát khởi cái tâm đại bi, tức là tâm đại của Pháp. Mà tại sao quý vị thấy hầu hết các thầy gọi là Thanh Văn rồi cũng phải họ cái giới Bồ Tát là như vậy. Vì khi mà họ giới Bồ Tát rồi thì tất cả chúng sinh đều như nhau hết. Cái đó rất là khó vô cùng vô tận. Ở đời ấy, phân biệt bao giờ mình cũng nghĩ là mình phải hơn người ta, hoặc người ta được 5 thì mình ít nhất mình cũng phải được 6, hoặc là người ta có 5-3 thì ít nhất mình cũng phải có 1 chứ. Không có là không chịu được. Còn trong khi cái Bồ Tát hạnh thì nó lại khác. Không phải khi chúng sinh vui là mình vui. Quý vị nhớ hồi mà tôi còn nhỏ đó, đọc những cái bài sám nhỏ, bây giờ họ không đọc nữa. Tôi nhớ hồi xưa ông nội tôi đọc như vậy, Mấy cái ông đọc như vậy là lợi người lợi vật là lợi cho mình, bỏ ác làm lành tạo nên công đức. Người Tây Phương muốn hướng về cõi Cực Lạc thì cõi Phật sung sướng đời đời, bao nhiêu thuở về trước bao nhiêu thuở về sau không thể lường biết được. Thì cái kinh từ ngày xưa nói, nhưng mà lợi vật lợi người là lợi cho mình. Bây giờ mình đâu có nghĩ vậy, thứ nhất là phải lợi cho mình trước đã, mình phải tu cho mình trước đã rồi mới tới chúng sinh sau. Còn trong khi các ngài Bồ Tát là như vậy, lợi cho vật trước, lợi cho người khác trước, rồi xong rồi mới tới lợi cho mình. Vì lợi người lợi vật là lợi cho mình, mình không hiểu được điểm đó. Bây giờ các vị đại Bồ Tát nói bài kệ rằng: Phật quý hóa thay Đức Đại Thế Tôn, các hàng chúng sinh hóa độ được dễ, hay hỏi chư Phật trí tuệ sâu xa, nghe rồi tin theo chúng con tùy hỷ. Liền đó Đức Thế Tôn gọi khen các vị thượng thủ đại Bồ Tát. Thượng thủ tức là lớn, thủ là cái đầu, thượng là cao, tức là các vị mà nắm đầu, tức là các vị ở trên cao. Quý hóa thay, quý hóa thay thiện nam tử, các ông đối với Như Lai lại hay phát tâm tùy hỷ. Tùy hỷ tức là vui theo, tức là cái hành thứ năm phải không? Vũ già tùy hỷ công đức đó. Tức là mình tùy hỷ, tức là mình thấy người ta làm việc gì mình vui theo người ta, mình hoan hỷ với người ta thì gọi là tùy hỷ. Bởi vì cái bản chất của mình là hay ganh tị, thấy đứa nào làm, người nào làm được cái gì là mình ghét này. Nó làm được cái gì nó có tiền cúng, sợ làm cái gì sợ nó trúng bánh cái gì vậy, nó muốn cầu cái gì đó chứ nó tốt cái gì đâu, chứ mình không nghĩ tốt cho người ta được. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc và 8.000 hàng hà sa chúng Bồ Tát đều tự nghĩ rằng, quý vị thấy chỗ này là 8.000 hàng hà sa chúng Bồ Tát, tức là những cái Bồ Tát mà ở phương khác tới, tức là các ngài đã là đại Bồ Tát rồi, các ngài sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh ở tất cả mọi nơi. Chúng ta từ xưa tới nay chưa thấy chưa nghe các vị đại Bồ Tát ấy do từ nơi đất hiện lên trụ ở trước Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính cúng dường thăm hỏi Đức Như Lai. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc biết rõ tâm suy nghĩ của 8.000 hàng sa Bồ Tát và muốn giải quyết nỗi nghi của mình, liền chắp tay hướng về Đức Phật đồng kệ hỏi rằng: Rằng các ngài Bồ Tát kia là tu theo tất cả các Đức Phật khác, tức là theo các Đức Phật khác tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ thấy tự dưng sau ở cái cõi Sa Bà này, dĩ nhiên lúc đó là cõi Sa Bà nó sạch rồi, nhưng Đức Phật đã rời các trời người với lại núi sông gòn rồi, rời chỗ khác rồi, nhưng mà sau tự dưng ở dưới đất này và trên hư không nó là vọt lên tất cả những cái Bồ Tát như vậy, không biết bao nhiêu Bồ Tát như vậy, thì những Bồ Tát này đâu ra? Kim Cang người thắc mắc hỏi như vậy. Ngài Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật rằng: Vô lượng nghìn muôn ước các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, xin Thế Tôn dạy bảo do từ nơi nào đến và họ vì duyên gì, thân lớn, thần thông lớn, trí tuệ khó nghĩ bàn, trí niệm rất kiên cố, có sức nhẫn nhục lớn, chúng sinh muốn thấy mãi do từ đâu mà làm. Mỗi một vị Bồ Tát đều đem theo họ hàng số đông không lường được như cát của sông Hằng, hoặc có đại Bồ Tát đem 6 vạn hàng xa đại chúng nhiều như thế một lòng cầu Phật đạo. Những bậc đại sư ấy đem 6 vạn hàng xa đều đến cúng dường Phật và hộ trì kinh này, đem 5 vạn hàng xa, tức là lặp lại cái phần trên chúng cùng 4 vạn và 3 vạn, 2 vạn đến 1 vạn, 1.000 đến 100, nhận đến 1 hàng xa, 1/2, 3/4 phần, 1 phần trong muôn ức 1.000 vạn na do tha, muôn ức các đệ tử cho đến 1/2 ức, số đó lại hơn trên 100 vạn đến 1 vạn, 1.000 và 150 cùng 10 nhận đến 2, 3, 1 đồng thân không họ hàng ưa riêng mình nơi vắng đều đi đến chỗ Phật, số này lại hơn trên các đại chúng như thế. Nếu người dùng thẻ đếm, thẻ đếm tức là người dân người xưa người ta đếm bằng thẻ, không phải có máy tính như bây giờ mình computer mình dễ rồi phải không, hoặc máy tính calculator, người xưa người ta đếm người phải dùng những cái que người ta đếm thì gọi là thẻ đếm. Nhiều hơn kiếp hàng xa còn không thể biết hết, các vị uy đức lớn Bồ Tát chúng tinh tiến, ai vì đó nói pháp giáo hóa mà thành tựu, tức là lập lại cái phần trùng tụng phía trên thôi, cái này là trùng tụng phía trên, tức là hỏi của tại sao mấy ông Bồ Tát này ở đâu mà lại tới như vậy, tu theo những cái pháp môn khác nhau, tức là 5 người 10 người quyến thuộc gì đó tới có 1 vạn 1/2 vạn, các là ai mà giáo hóa các người đó, do ai mới phát tâm tán dương Phật pháp nào, tu chỉ khen kinh nào, tu tập Phật đạo nào, tức là tu theo những cái pháp nào. Các vị Bồ Tát đó trí lực lớn, thần thông 4 phương đất nước giảng, trong đó đều hiện ra Thế Tôn, con xưa nay chưa từng thấy việc đó, xin ngài nói nguyên do danh hiệu của nước ấy, con thường giảng các nước chưa từng thấy chúng đây, con ở trong chúng đây không một ai quen biết, bỗng nhiên từ đất hiện, xin nói nguyên nhân ấy, nay trong đại hội này vô lượng 100.000 ức các vị Bồ Tát đây đều muốn biết việc ấy, các chúng Bồ Tát đây giác gốc ngọn và nguyên nhân, Thế Tôn Đức Vô Lượng xin quyết mọi nghi ngờ. Thì dễ hiểu gì phải không? Bây giờ quý vị ở đây thọ Bồ Tát giới thì quý vị hiểu liền gì không? Bồ Tát giới chúng hải đức nữa thôi, quý vị ở chùa này 10 mấy năm 20 năm rồi kêu thọ Bồ Tát giới không thọ, cái thọ lần thứ nhất không thọ, lần thứ hai không thọ, lần thứ ba ôi thôi đưa thọ đi, thọ vô ngồi cay. Ủa tự dưng sao thấy nhìn mấy người xung quanh, mấy người ở đâu lại không ạ? Quý vị có thấy được không? Thấy rõ ràng gì phải không? Thì cái này nó cũng vậy, mình không có sống một đời một kiếp, mình nhắc lại 100.000 triệu lần rồi, quý vị nên nhớ về nó đi. Cái người ngồi bên cạnh quý vị quý vị thấy như ở cái thằng kia này nó nhỏ hoặc là người này nó ngu quá, thấy cái mặt nó đần độn, ai biết đâu ông đại hòa thượng ngày xưa bây giờ ông tu lại nó cũng ngồi ngay đó, quý vị đừng có tưởng. Thì cho mình đừng có ngu ngốc tới chỗ độ mà chỉ thấy cái người nào mà ăn mặc như thế nào á, hoặc là cạo đầu như thế nào thì mình lấy, còn những cái người khác là không. Quý vị thấy cái chùa mình hay ở cái điểm đó, mà quý vị phải học cái điểm đó nữa. Mình là phổ đồng cúng dường, các ông thầy lại cũng vậy. Mười ông thầy, mỗi ông một đồng là 10 đồng, mỗi ông 2 đồng là 20 đồng, thế thôi. Đừng có cho ông hòa thượng 100, ông đại đức 50, sư cô 20. Xin lỗi quý vị, chứ hầu hết mình cúng vậy á. Nhiều khi mình chỉ cúng ông hòa thượng thôi, chứ còn mấy ông kia không cho đâu. Tức là cái Bồ Tát là từ mọi nơi hiện đều hiện ra như vậy, chứ không phải là chỉ có một mình mà người ta hiện ra mình không biết được, mà người ta giúp đỡ mình cũng không biết được. Nhiều khi quý vị thấy ở chỗ làm quý vị như vậy, ở trong đời quý vị như vậy, nó hiện ra bốn phương chưa từng thấy. Xin ngài nói nguyên do danh hiệu của nước ấy, con thường giảng các nước chưa từng thấy chúng đây, con ở trong chúng đây không một ai quen biết, bỗng tình nhân đất hiện. Các chúng Bồ Tát đây gốc ngọn và nguyên nhân Thế Tôn Đức Vô Lượng xin quyết mọi nghi ngờ. Bởi vì quý vị nhớ cái ngài Bồ Tát Di Lặc á, là tượng trưng cho thức. Thức tức là theo cái ý, tức là cái thức là nó giống như bây giờ mình nói, nó chỉ suy nghĩ theo cái ý thức thôi, chứ nó không có biết được cái quá khứ. Thầy dân mới là ông Bồ Tát Cổ Tranh, ông chỉ nghĩ là ông tu thì ông phải được cái này. Bây giờ ông muốn tu, ông thành Phật thì ông sẽ thành Phật. Quý vị nhớ rõ rệt được. Thì ra tại sao ông Bồ Tát Cổ Tranh, tức là ông Bồ Tát Di Lặc này mà sẽ thành Phật liền tới đây, vì ông muốn thành Phật. Còn những người khác người ta tu theo Bồ Tát đạo, người ta không cần thành Phật, người ta muốn thành Bồ Tát thôi. Bây giờ những Đức Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra từ vô lượng nghìn muôn ước quốc độ ở phương khác đến, ngồi kiết già phu, tức là xếp bằng, kiết già phu trước mình nói rồi, tức là hai cái chân nó mình đẩy sau. Trên toàn sư tử dưới các cây báu ở tám phương, thì già tám phương mình cũng biết rồi không? Thì già của Đức Phật ấy, ai nấy đều thấy đại chúng Bồ Tát ở khắp bốn phương cõi tam thiên đại thiên thế giới từ nơi đất hiện ra, trụ ở hư không đều bạch Đức Phật ấy rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ đại chúng Bồ Tát đây từ nơi nào đến? Tức là cũng hỏi như ngài Di Lặc. Khi ấy Đức Phật bảo các thị giả rằng, thiện nam tử, các ông hãy đợi chốc lát, có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thụ ký cho, sau này sẽ thành Phật đã hỏi việc ấy rồi, nay Đức Thế Tôn sắp giải đáp, các ông sẽ nhân đấy mà tự nhiên được nghe. Tức là Đức Phật ở đây thì ông Bồ Tát Di Lặc cũng hỏi, thì các Đức Phật khác phân thân trở lại đó, các thị giả của ngài cũng hỏi các Đức Phật đó như vậy, thì các Đức Phật mới trả lời là, khoan, các ông đừng lo, ông Bồ Tát Di Lặc ông đang hỏi ông Phật Thích Ca kìa, ông Thích Ca này ông sẽ trả lời cho ông. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Di Lặc rằng, hay lắm, phải lắm, ông Ajata mới có thể hỏi Đức Phật việc lớn như thế. Các ông Ajata tức là Asita, Asita tức là danh từ khác của Di Lặc Maitreya, các ông đều nhân nên một lòng mặc áo giáp tinh tiến, phát ý kiên cố. Nay Như Lai muốn hiển bày tuyên rõ sức trí tuệ thần thông tự tại của Như Lai, sức sư tử nhanh nhẹn của chư Phật, sức uy thế mạnh lớn của chư Phật, tức là bốn cái đức của Đức Phật thường là ngã tịnh. Cái này quý vị học rồi, quý vị biết rồi. Trí tuệ đó là tượng trưng cho ngã, thần thông đó là tượng trưng cho lạc, sức sư tử nhanh nhẹn tức là tượng trưng cho tịnh, uy thế mạnh mẽ lớn của chư Phật là thường, tức là bốn đức tính của Đức Phật. Phật mới khó thường là ngã tịnh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, muốn ta nói việc ấy phải một lòng tinh tiến, chớ nên có nghi ngờ. Chí Phật rộng khôn lường, ông nay gắng sức tin trụ trong nơi nhận thiện, chỗ pháp xưa chưa nghe nay sẽ đều được nghe. Nay ta an ủi ông đừng mang lòng nghi sợ, Phật nói rất chân thực, trí tuệ khó nghĩ bằng, Phật đắc pháp bậc nhất rất sâu khó phân biệt như thế, ta nay sẽ nói các ông một lòng nghe. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kể đó rồi, bảo Bồ Tát Di Lặc rằng, ông A Di Đà, nay ta ở trong đại chúng đây tuyên bảo các ông, các vị đại Bồ Tát ấy vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ nơi đất hiện ra mà xưa nay các ông chưa từng thấy. Ta ở cõi Sa Bà này khi được đạo vô thượng chính là khí giác rồi, giáo hóa và chỉ dẫn cho các Bồ Tát này đều phục nơi tâm khiến cho phát khởi đạo ý. Các Bồ Tát đây đều ở dưới cõi Sa Bà, cõi đó trụ ở trong hư không, đối với các kinh điển đều đồng tụng đồng thông, suy nghĩ phân minh, nhớ niệm chân chính. Tức là các vị Bồ Tát này ở trong cái cõi nào, ở trong cái cõi Sa Bà này mà các người thường không thấy được. Ông A Dần Đa, các thiện nam tử ấy không ưa ở trong chúng có nhiều người nói năng, thường ưa nơi vắng vẻ, siêng làm tinh tiến chưa từng ngừng nghỉ. Cái phần dịch ở đây nó hơi khó hiểu ở đây. Không ưa ở trong chúng có nhiều người nói năng. Nếu mà quý vị đọc vậy, quý vị nghĩ là ở cái chỗ nào mà nhiều người nói là mấy ông không thích. Không phải như vậy, mà đúng là các ông không ưa nói nhiều. Cái bản chữ hoa của nó là vậy. A Dần Đa thì chư thiện nam tử đẳng bất nhạo tại chúng, đa hữu sự thuyết thường nhạo tịnh sử. Tức là ở nơi cái chỗ mà có các chúng đó thì không có ưa nói nhiều. Quý vị thấy hai cái nghĩa của nó hơi khác rồi. Chứ không phải là không ưa ở trong chúng có nhiều người nói năng, mà không ưa tự mình nói nhiều. vô mình nói cứ lèm bèm nói nhiều quá không làm. Siêng làm tinh tiến, chưa từng ngừng nghỉ, cũng không nương vào cõi trời cõi người mà ở, tức là vì ở trong hư không. Trong hư không tức là quý vị sao, tức là không nương vào cõi trời cõi người mà ở, không phải tức là không ở cõi trời cõi người. Các ngài ở cõi trời cõi người nhưng mà các ngài không nương vào đó. Ý của nó tức là các ngài không phải là muốn làm người, muốn làm trời. Các ngài chỉ dựa vào đó thôi, chứ không phải là muốn mục đích để làm trời, để làm người. Các ngài hóa hiện ra thân trời, các ngài hóa hiện ra thân người là để giáo hóa chúng sinh hoặc để độ chúng sinh mà thôi. Thành ra không phải là ở chủ đó mà ở trong hư không. Thường ưa trí tuệ sâu xa không có chứng ngại, tức là trí tuệ Phật. Cũng thường ưa ở nơi Phật Pháp một lòng tinh tiến cầu trí tuệ cao siêu. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên để nói kệ rằng: Ông Di Lặc nên biết các đại Bồ Tát đây từ vô số kiếp nay tu tập trí tuệ Phật đều do ta dạy dỗ khiến phát tâm đạo lớn. Đó đều là con ta nương vào thế giới này thường làm hạnh nhẫn nhục, chỉ ưa nơi thanh vắng. Chữ này dịch hơi khác một chút xíu. Cái bản của thầy Chí Dịnh thì dịch là thường tu hành đầu đà đúng hơn. Chữ nho của nó thường hành đầu đà sự. Đầu đà sự tức là cái hành đầu đà chứ không phải là hành nhẫn nhục không. Nhẫn nhục tức là mình chỉ là một trong những cái ba la mật. Còn trong khi cái hành đầu đà đó là hành tu riêng 12 cái giới riêng biệt khác. Hôm trước mình có nói rồi, tức là ví dụ như ngày Đại Ca Diếp thì ngày tu theo hành đầu đà, tức là 12 cái, tức là thứ nhất là mặc y phấn tạo thôi. Phấn tạo tức là cái mảnh vải nó mình đi lượm, tức là các ngài không có đi xin ai quần áo, không có dùng vải tốt để mặc, mà chỉ nhặt những miếng rẻ rách nhá, rồi khâu lại, may nó lại, chăm nó lại mà thành ra cái áo. Và thứ hai là tối đa là ba cái y, ngày xưa ba cái y, tức là cái quần xì lích, bây giờ mình kêu quần xì lích. Cái ngày xưa của nó là miếng vải nó quấn, kiểu mà đóng cái khố, là cái y trong. Người cái y chung á, tức là một cái miếng vải quấn ở phía trong thôi, thường thường của nó là chỉ có quấn từ trên bụng trở xuống. Thứ ba là cái miếng vải ở ngoài, thường thường miếng vải vuông quấn ở ngoài, bây giờ mình kêu một cà sa đó. Thế thì thường là mấy ông mà tăng nguyên thủy đó, quý vị thấy nó rõ hơn, các ngài quấn rồi vắt ngang vai, thì là ba cái y đó thôi. Còn những cái áo về sau á, là cái ngày về sau ở bên qua bên tàu nữa, họ chế ra, họ chế theo, họ cắt kiểu này, cắt kiểu nọ, rồi họ nói cái này là áo của ông sư. Thì sư cái đó là họ nói thôi, chứ không có trong luận của Đức Phật. Ba cái loại y như vậy, thứ ba nữa là phải đi khất thực mà ăn, tức là phải đi xin ăn thôi. Chứ không có được làm ra mà ăn, không có được giết này giết nọ mà ăn. Thứ tư là phải khất thực theo thứ tự, tức là đi khất thực, tức là đi vô xin đồ ăn đó, thì đi theo thứ tự bảy căn nhà, đứng như vậy, đứng một hồi mà người ta không cho đó thì đi qua nhà thứ hai, nhà thứ ba, tới nhà thứ bảy mà được đủ đồ ăn, không đủ đồ ăn đó, thì là thôi. Mà nếu mà không có cái gì đó, thì cũng thôi, cũng đi về, chứ không được xin nhà thứ tám nữa, khó. Và thứ năm đó, là ngày ăn có một bữa thôi, thì cái này quý vị biết rồi, cái đó dễ. Trong giới kia cũng vậy. Thứ sáu là ăn uống và có chất lượng thôi, tức là ví dụ như người ta cho mình đồ ăn, ăn thì tới bao nhiêu nó mình thấy người ta cho bao nhiêu đủ rồi thôi, ngưng đầy bát là đi về, chứ không phải thôi ôi cho thêm đi này, còn bên đây này để bỏ thêm vô cái đáy này để mai mốt ăn thêm, cái đó là không được, chỉ được ăn không bao giờ nghỉ dành. Và thứ bảy là quá ngọ là không có uống nước bổ nữa, tức là ăn thì dĩ nhiên là phải ăn trước ngọ rồi, ngày ăn một bữa thôi, sau giờ ngọ là hoàn toàn không ăn uống nữa. Ngày xưa đó thì các ông sư kia thì nói thôi bây giờ không được ăn uống, nhưng mà những nước trái cây uống thì cũng còn được. Thì những cái ông mà tu hành đầu đà này là không, hoàn toàn không nữa, uống nước thì còn được. Thứ tám là ở chỗ A Lan Nhã, tức là ở cái chỗ mà không có người, tức là vô những chỗ nào mà thanh vắng ở, không ở trong chợ, không ở trong những cái chùa, mà cái chỗ nào mà có đông người là hoàn toàn không được ở. Và ở trong gò mạ, ở trong rừng cây, ở nghĩa địa, thường ngủ cách ngồi, tức là không có nằm xuống mà ngủ, là 12 cái giới. Không thích nói năng nhiều, những người đệ tử ấy học đạo pháp của ta ngày đêm thường tinh tiến vì mong cầu Phật đạo. Ở trong cõi Sa Bà trụ không trung phương dưới, trí niệm sức kiên cố thường siêng cầu trí tuệ, nói hết thảy pháp màu nơi tâm không sợ sệt. Ta ở thành Già Gia, tức là thành Kê Gia, tức là chúng xứ Ma Kiệt Đà, tức là chỗ mà có cái harmony, tức là bây giờ gọi là cái chỗ mà Đức Phật ngồi thành đạo, ngồi dưới cây Bồ Đề được thành ngôi chính giác, chuyển pháp luân vô thường rồi mới dạy dỗ cho, khi mới phát đạo tâm nay ở ngôi bất thoái đều sẽ được thành Phật. Nay ta sẽ nói thường các ông một lần tin, ta từ xa xưa lại giáo hóa các chúng đây. Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc của vô số các Bồ Tát trong tâm sinh ra nghi ngờ lấy làm lạ chưa từng có, liền tự nghĩ rằng không hiểu tại sao trong thời gian ngắn mà Đức Thế Tôn có thể giáo hóa được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Đại Bồ Tát như thế, lại khiến cho trụ vào đạo vô thường chính đẳng chính giác. Thì giống như hồi nãy mình nói rồi phải không, tức là thắc mắc liền, ông này bây giờ ông mới có mấy chục tuổi mà sao mình hóa độ nhiều vậy. Liền bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khi còn làm thái tử rời khỏi cung điện họ Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, được thành ngôi vô thường chính đẳng chính giác. Từ đó tới nay mới hơn 40 năm, trong thời gian ngắn ấy mà sao Đức Thế Tôn làm được Phật sự lớn, hay là nhờ thế lực của Phật hoặc do công đức của Phật giáo hóa cho vô lượng chúng đại Bồ Tát ấy mới được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác như thế? Bạch Đức Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát ấy giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm cũng không thể hết và cũng không thể đếm được bờ bến. Các vị ấy từ xa xưa đến nay đã từng ở chốn vô lượng vô biên chư Phật trong mọi căn lành thường tu phạm hành thành tựu Bồ Tát đạo. Bạch Đức Thế Tôn, những việc như thế người đời rất khó tin, ví như người có sắc đẹp một tóc đen mới 25 tuổi chỉ vào người trăm tuổi bảo là con ta, người trăm tuổi kia cũng chỉ vào người thiếu niên nói là cha ta, sinh dục ra ta, tức là sanh ra ta. Việc ấy thật khó tin lắm. Đức Phật cũng vậy, từ khi ngài đắc đạo tới nay thần chưa bao lâu mà những đại chúng Bồ Tát nơi đây đã từng vô lượng nghìn muôn ức kiếp vì cầu Phật đạo sinh làm tinh tiến, khéo hay ra vào ở hàng vô lượng trăm nghìn muôn ức tam muội được thần thông lớn tu hành phạm hành lâu, khéo hay lần lượt tập mọi pháp lành, vẫn đáp tài tình là ngọc báu cho mọi người hết thảy trong thế gian rất là hiếm có. Ngày nay Thế Tôn nói khi ngài mới được Phật đạo ban đầu đã khiến họ phát tâm giáo hóa chỉ dẫn cho họ hướng về đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà đã làm được việc công đức lớn như thế. Chúng con tuy tin theo lời Phật tùy nghi thông suốt, nhưng con sợ rằng sau khi Đức Phật diệt độ, các Bồ Tát mới phát tâm nếu nghe thấy lời nói đó hoặc giả không tin theo mà khởi ra nhân duyên tội nghiệp phá phách. Kính xin Đức Thế Tôn giải rõ nỗi nghi ngờ cho chúng con và các thiện nam thiện nữ đời sau khi nghe nói việc này cũng không sinh nghi ngờ. Cái này hồi nãy mình mới nói rồi không? Tức là Đức Phật Thích Ca đó thì mới có mấy chục tuổi mà bây giờ chỉ cho cả mấy hàng ngàn xa các Bồ Tát này nói là mấy người này tôi đã giáo hóa rồi thì người ta không tin. Bởi vì dễ hiểu là bởi vì hôm nay mình nói là mình, nếu mà mình nghĩ là mình sống một đời một kiếp thì mình không tin được. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc muốn tuyên lời nghĩa trên liền nói kệ rằng phần xưa dòng họ Thích, tức là lầm lại phần trên thôi, chúng tôi nói xuất gia gần già ra ngồi nơi cây Bồ Đề tới nay chưa bao lâu mà các Phật tử đây số nhiều không lường được, hành Phật đạo đã lâu, trụ ở sức thần thông hay học đạo Bồ Tát chẳng nhiễm pháp cõi đời như hoa sen trong ở nước, từ nơi đất mọc ra đều khởi tâm cung kính đứng ở trước Thế Tôn, việc ấy khó nghĩ bàn, làm sao mà tin được? Phật đắc đạo rất gần chỗ thành tựu bao la, xin bình trừ nỗi ngờ nơi phân biệt như thật. Ví như người trẻ mạnh tuổi mới 25 bảo người trăm tuổi con, bảo người trăm tuổi là con, tóc bạc và mặt nhăn ta sinh ra bọn chúng, con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, người đời tin sao được? Đức Thế Tôn cũng thấy đắc đạo nay rất gần, các hàng Bồ Tát đây chí bền không kiếp nhược. Từ vô lượng kiếp nay, các hàng Bồ Tát đây chí bền không kiếp nhược, tức là tứ vô ý, nói về cái tứ vô ý của Bồ Tát, tức là tổng trì bất vong, tận chi pháp dược, thiện năng vấn đáp và năng đoạn vật nghi. Tổng trì bất vong tức là tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa. Quý vị nhớ hôm trước mình giải rồi, tổng trì tức là biết tất cả những ý nghĩa của tất cả các kinh, học hết tất cả. Bất vong tức là không có mất, tức là không có quên. Học kinh xong phải nhớ những ý nghĩa của tất cả các kinh như vậy. Tận chi pháp dược tức là biết tất cả những cái loại thuốc khác nhau để mà chữa bệnh cho người ta. Ví dụ như cái người này phải cần cái pháp này thì mình dùng cái pháp này, người kia dùng cần pháp kia thì mình dùng cái pháp kia. Cái tận chi pháp dược tức là bốn cái thuyết pháp vô ý của đại Bồ Tát. Quý vị phải học cái này, bởi vì quý vị mà tu Bồ Tát đạo đó là quý vị sẽ phải ứng dụng cái này. Thiện năng vấn đáp, thiện là tốt, năng tức là luôn luôn, vấn đáp tức là trả lời những câu hỏi. Thiện năng vấn đáp tức là trả lời câu hỏi luôn luôn được, rất là khéo, rất là hay. Tại sao mà khéo hay được? Bởi vì ở trên quý vị nhớ cái tổng trì bất vong, thứ nhất mình phải hiểu ý nghĩa kinh điển đó thì mình mới trả lời ra được, chứ mình không biết thì mình không trả lời cũng được đó. Mà mình không biết cách, tức là cái phần tận chi pháp dược mình cũng có, chứ là không biết các loại thuốc khác nhau, tức là không biết cách để mà trả lời cho người ta thì cũng được. Và năng đoạn vật nghi tức là làm cho người ta năng đoạn được tất cả những nghi ngờ, rất hết hẳn được. Từ vô lượng kiếp nay thực hành Bồ Tát đạo, gạn hỏi đáp tài tình, trong lòng không sợ sệt, tâm nhẫn nhục quyết định, có uy đức đoan chính, được Phật mười phương khen, khéo hay nói phân biệt, không ưa nơi nhiều người, thường ham ngồi thiền định vì muốn cầu Phật đạo, trụ phương giới dưới không trung, chúng con theo Phật nghe việc ấy không nghi ngờ, xin Phật vì lời sau diện nói cho hiểu rõ. Nếu ai đối kinh này nghi ngờ chẳng tin theo, phải xa nơi đường ác, nay xin vì nói rõ vô lượng Bồ Tát đây làm sao thời gian ngắn dạy dỗ cho phát tâm trụ vào ngôi bất thoái. Ngôi bất thoái tức là ba cái vị nhớ của Bồ Tát, tức là vị bất thoái, niệm bất thoái và hành bất thoái. Vị bất thoái tức là mình nhập cái Bồ Tát hành, tức là mình đã nhận. Ví dụ như quý vị ở đây, quý vị nói bây giờ các vị đã là Bồ Tát chưa? Dạ đã là Bồ Tát rồi, quý vị nhớ không? Thì trong khi mà quý vị phải nhớ nhận cái địa vị của quý vị, chứ đừng có nói là bây giờ tôi không bỏ thôi, nghĩa là khó quá gì mà không được. Vị bất thoái là vậy, niệm bất thoái tức là cái chánh niệm của mình là mình phải luôn luôn giữ, và cái hành bất thoái tức là cái lục độ ba la mật mình luôn luôn mình giữ cái đó. Thì đây là câu hỏi của ngài Bồ Tát Di Lặc, và thì muốn biết câu trả lời ra sao thì xin quý vị tuần sau lại nghe sẽ rõ. Xin cảm ơn quý vị. dân tộc hồi hương.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.